mong Ngài lấy đi, mong chẳng còn gì thuộc về con, mong chẳng còn gì là của con, để con được trắng tay, con chỉ còn Ngài để giữ lấy. Con được chọn Chúa mãi là của con.
Một cậu bé 10 tuổi quyết định học môn võ judo, cho dù cánh tay trái của cậu đã mất trong một tai nạn xe hơi. Cậu theo học judo với một võ sư người Nhật. Cậu bé đã luyện tập rất chuyên cần và tiến bộ rất nhanh. Nhưng cậu vô cùng thắc mắc là tại sao sau 3 tháng tập luyện mà thầy chỉ dạy cho mình mỗi một thế võ duy nhất. Cuối cùng, không kiên nhẫn nổi nữa, cậu đã hỏi thầy. Thưa thầy, chẳng lẽ con không thể học được các thế võ khác sao? Người thầy trả lời, đây là thế võ duy nhất thầy dạy cho con. Đó cũng chính là thế võ duy nhất mà con cần phải học. Tuy không hiểu hết lời thầy, nhưng tin tưởng ở nơi thầy, cậu bé tiếp tục tập luyện. Nhiều tháng sau, võ sư dẫn cậu bé đến tham dự một cuộc thi judo. Cậu bé rất ngạc nhiên khi thấy mình giành được chiến thắng trong các trận đấu ở những vòng đầu và được bước vào vòng chung kết. Lần này, đối thủ của cậu là một võ sinh cao lớn, to khỏe và dày dạn kinh nghiệm hơn. Vào trận không lâu, cậu bé đã liên tiếp trúng đòn và hoàn toàn bị đối phương áp đảo. Hết hiệp đầu, sợ cậu bé bị thương, trọng tài ra hiệu để kết thúc trận đấu sớm, nhưng người thầy của cậu không đồng ý. Ông đã yêu cầu cứ để cậu bé tiếp tục. Ngay sau khi trận đấu bắt đầu lại, đối phương phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Anh ta coi thường đối thủ và mất cảnh giác. Ngay lập tức, cậu bé dùng thế võ duy nhất của mình, quật ngã đối phương và khóa chặt anh ta trên sàn. Và cậu bé đã đoạt chức vô địch. Trên đường về, vẫn còn chưa hết ngạc nhiên, cậu bé hỏi vị thầy của mình. Thưa thầy, làm sao con có thể trở thành vô địch chỉ với một thế võ như vậy? Người thầy âu yếm trả lời. Con chiến thắng vì hai lý do. Lý do thứ nhất, con gần như đã làm chủ được một trong những cú đánh hiểm và hiệu quả nhất của môn võ này. Và lý do thứ hai, cách duy nhất mà đối thủ của con phá được thế võ đó là họ phải giữ chặt cánh tay trái của con lại, mà con thì lại không có cánh tay trái. Quý vị và các bạn thân mến, những điểm yếu về thể lý hay những sức mẻ trong tâm hồn thường khiến người ta thấy mình trở nên yếu ớt và mặc cảm tự ti. Có nhiều người cảm thấy rất khó thừa nhận và che giấu đi, không muốn bất cứ ai biết những khiếm khuyết và điểm yếu của mình. Tuy nhiên, cũng có không ít người can đảm thừa nhận khuyết điểm của bản thân và kiên cường luyện tập để vượt qua được trở ngại đó và chiến thắng, như cậu bé bị mất cánh tay trái trong câu chuyện bên trên. Cánh tay trái bị mất đi, đó là một sự bất lợi lớn lao đối với một võ sinh khi giao đấu với đối thủ. Thế nhưng, nhờ sự trợ giúp hết sức tài tình và khéo léo của người thầy, Điểm yếu ấy lại trở thành thế mạnh, khiến những đối thủ tài ba hơn cũng không thể khuất phục được cậu võ sinh khuyết tật ấy. Nhìn lại chính mình, chúng ta thấy mình cũng có nhiều điểm yếu. Đó có thể là những điểm yếu thuộc về thể lý, như khiếm thính, khiếm thị, hay những điểm yếu thuộc về tâm lý, như tính nhút nhát, tự ti hoặc tự ái và sĩ diện, vân vân. Và đó cũng là những điểm yếu trong đời sống thiêng liêng, thì chúng ta dễ sa ngã trước những cám dỗ của ma quỷ và những quyến rũ của cuộc sống trần tục. Kinh Thánh đã cho chúng ta thấy rằng, phần lớn những người nhận được tình thương vô biên và ơn cứu độ của Thiên Chúa đều là những người tội lỗi, yếu đau và tật nguyền về thể lý và tâm linh. Chính thái độ thành thật, nhận biết những yếu đuối của mình và khiêm tốn tìm đến Chúa, mà họ đã được Chúa chữa cho lành lặn và trở nên mạnh mẽ hơn. Điều đó giúp chúng ta xác tín rằng, những điểm yếu của mình cũng chính là điểm mạnh để chúng ta biết khiêm tốn hơn trước mặt Chúa và trông cậy vào lòng thương xót bao la của người. Ước gì chúng ta không né tránh, che giấu hoặc nổi nóng lên khi ai đó chạm đến những điểm yếu của mình, nhưng can đảm thừa nhận và không ngừng dâng lên Chúa lời tuyên xưng đầy hy vọng theo tâm tình của Thánh Phaolô. Tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi. Lạy Chúa, xin ban ơn trợ giúp chúng con, để chúng con không ngần ngại nói với Chúa những ưu tư, lo lắng, cũng không xấu hổ khi để Chúa thấy những điểm yếu trần trụi trong tâm hồn. Nhờ đó, chúng con sẽ đón nhận được ơn tha thứ và chữa lành của Chúa. Amen.
Chỉ mong Ngài cất đi, mong chẳng còn gì để nắm giữ, mong chẳng còn gì mà tự tôn, để con chỉ biết yêu, yêu một mình Ngài trọn đời con.